Tiên Nghịch, chương 1789, Tiên Nghiêu Đỉnh Dương, góc truyện audio.com. Sự yên tĩnh này giống như là vì muốn thả cho hắn chạy, khiến đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Chuyện tình phát sinh quá đột ngột làm rất nhiều chuyện hắn cảm thấy không rõ ràng. Nhưng giờ phút này không còn kịp nghĩ nhiều, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao đi. Vương Lâm triển khai tốc độ nhanh nhất, lao thẳng ra bên ngoài sơn môn của Quy Nhất Tông, cả đường ầm vang. Phía sau hắn, lão già Biên Vân kia hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị, dùng tu vi không kiếp hậu kỳ cất bước vượt qua không gian vô tận, nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm. Hai người một trước một sau lao đi trong Quy Nhất Tông, rất nhanh đã tới bên ngoài Quy Nhất Tông, nhoáng cái ra khỏi sơn môn. Trong tích tắc này, lại có một đạo cầu vồng màu tím từ bên lao ra. Ngay sau đó, sơn môn của Quy Nhất Tông ầm ầm vận chuyển, khôi phục bình thường. Vương Lâm sau khi bay ra khỏi sơn môn của Quy Nhất Tông liền vọt đi ngàn dặm. Trong mấy ngàn dặm ở trong Quy Nhất Tông không thích hợp thi triển xúc địa thành thốn, nhất là đại trận của sơn môn này ầm ầm vận chuyển lại càng khiến khí tức của thiên địa rối loạn. Ngay lúc Vương Lâm rời khỏi phạm vi của sơn môn, hắn lập tức thi triển xúc địa thành thốn rời đi. Trong tích tắc này Biên Vân đang truy kích phía sau thần sắc lộ vẻ lãnh khốc, tay phải bỗng nhiên giơ lên bắt quyết. Đột nhiên bầu trời biến đổi, chỉ thấy trên vùng trời sáng ngời một màu xanh biếc lại xuất hiện 7 ngôi sao lấp lánh. 7 ngôi sao này giống như 7 tinh cầu trong đêm, lúc này tỏa sáng giữa ban ngày. Thất tinh sát, hàn quang trong mắt Biên Vân lóe lên, vì tặng phẩm sau khi giết chết Vương Lâm, hắn mặc dù đã nhận ra thái độ của Quy Nhất Tông đối với Vương Lâm có vấn đề nhưng giờ phút này cũng không thèm nghĩ thêm chút nào. Hắn muốn chính là hồn lệnh do tông chủ Quy Nhất Tông tự mình phát ra truy sát Vương Lâm phản bội. Lấy đầu Vương Lâm này có thể đổi được tặng phẩm của Quy Nhất Tông. Dù phương diện này có vấn đề nhưng ta cứ giả bộ không biết. Như vậy thì ta cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của tông chủ Quy Nhất Tông, đại hồn môn cũng chẳng nói được gì. Vương Lâm này là kẻ phản bội, ta đây đang giết kẻ địch. Biên Vân là một tán tu, có thể tu hành tới trình độ không kiếp trung kỳ, lại đạt được sự tán thành của thiên nghiêu, có được hồn khải tất nhiên là có chỗ hơn người. Lúc này ý niệm lóe lên trong đầu hắn, lập tức quyết định. Trong tích tắc khi Biên Vân giơ tay lên, 7 ngôi sao trên bầu trời lập tức tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Mơ hồ có một luồng lực lượng thiên địa từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ lại, trong thời gian ngắn khiến 7 ngôi sao bộc phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Bất ngờ giống như đang rơi xuống từ trên trời cao, tiếng gào thét này giống như có thể xé rách thiên không, hình thành một lực lượng mạnh mẽ không thể nào hình dung nổi. Sóng gợn lóe lên dưới chân Vương Lâm, thân thể đang muốn rời đi thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bầu trời. Chỉ thấy bầu trời xanh biếc lúc này có 7 đạo lưu tinh đánh xuống, tốc độ như cầu vồng, ầm ầm tiến về phía hắn. Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy thiên thạch lớn cỡ nắm tay đang điên cuồng tới gần. Khoảng cách xa như vậy mà có thể thấy thiên thạch lớn cỡ nắm tay, nếu ở gần có thể tưởng tượng ra kích thước khổng lồ của nó. Khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua thiên thạch bằng nắm tay đã hóa thành lớn bằng chậu nước. Góc truyện audio.com lại còn đang nhanh chóng mở rộng. Nhìn tình hình này thì sợ rằng nó sẽ bao phủ trong phạm vi ngàn dặm, khiến tất cả mọi thứ trong phạm vi này đều hóa thành một đống đổ nát. Loại thần thông này cũng chỉ có Biên Vân sau khi mượn thiên nghiêu hồn khải tăng mạnh tu vi mới có thể làm được. Sóng gợn dưới chân Vương Lâm càng ngày càng nhiều, ánh mắt hắn lóe lên, đang muốn cất được sử dụng xúc địa thành thốn rời đi. Loại thần thông này Biên Vân hiển nhiên là không biết, do vậy dù thần thông của đối phương có mạnh hơn nữa nhưng muốn lưu Vương Lâm lại vẫn còn khó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía sau Biên Vân lại có một đạo cầu vồng màu tím lao tới. Đường Giai bên trong thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ở phía xa xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ tới gần, nhìn như muốn xuyên qua bên cạnh Biên Vân. Biên Vân tiền bối, ta trợ giúp người một tay, tặng phẩm thu được ta chỉ cần có ngũ hành hỏa khải. Giọng nói êm ái của Đường Giai vang lên, không đợi Biên Vân đồng ý thì nàng đã tới, chỉ còn cách Biên Vân không tới trăm trượng. Biên Vân nhướng mày nhưng không nói gì. Nhưng bỗng bước chân của Vương Lâm đang định rời đi lại sững lại. Hắn nhìn thấy Đường Giai trong nháy mắt khi lao tới cách Biên Vân 10 trượng hình như có điều kỳ quái. Ngươi làm gì? Biên Vân cũng phát hiện ra điều khác thường, hai mắt lóe sáng, tay áo bỗng vung lên, thân thể đồng thời lui lại phía sau. Một luồng hắc phong từ trong thân thể hắn lan ra, hình thành một tầng phòng hộ. Chỉ thấy trong đồng tử hai mắt Đường Giai có một vùng kim quang lóe lên, ngọc thủ giơ về phía trước điểm một cái. Lập tức tám kim môn liền biến ảo ra bốn phía Biên Vân. Bát môn phong, tám kim môn tỏa ra kim quang vô tận, sau khi xuất hiện liền lao thẳng tới Biên Vân rồi co lại. Cảnh tượng đột ngột này khiến ánh mắt Vương Lâm sững lại. Trong thời gian ngắn đầu óc hắn xoay chuyển trăm điều, nhưng không do dự chút nào, bỏ qua việc rời đi, thân thể nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo u quang, phóng thẳng về phía Biên Vân đã bị phong ấn. Tính cách Vương Lâm luôn là như vậy, người khác không chọc vào hắn thì hắn nếu không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không chọc tới ai. Nhưng hôm nay Biên Vân đã muốn giết hắn trước thì nếu có thể có cơ hội, Vương Lâm lập tức sẽ phản kích. Hắn trong nháy mắt khi nhìn thấy tám kim môn thì đã nhận ra vì sao đối phương lại khiến mình quen thuộc. Bởi vì khí tức trên người nữ tử này cực kỳ giống với Tam Phi Đường San. Chỉ nghĩ tới đây là Vương Lâm đã có thể hiểu, nữ tử này và Đường San tất nhiên có quan hệ sâu xa. Mọi chuyện chỉ phát sinh trong phút chốc, Biên Vân kia trong lúc bất ngờ còn chưa ứng phó kịp, bảy viên tinh cầu rơi xuống này bỗng nhiên có ba viên mất đi sự điều khiển, tiêu tán trong không trung. Nhưng còn bốn viên khác vẫn gào thét lao tới, nhìn vẻ ngoài sợ rằng không bao lâu nữa sẽ rơi xuống mặt đất. Bốn viên tinh cầu này rơi xuống, một ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên đó tạo thành khí thế kinh thiên. Nó còn chưa hạ xuống tới nơi nhưng đã có tầng tầng sóng nhiệt ập thẳng xuống mặt đất, giống như có một lực lượng nghịch chuyển thiên địa biến ảo ra, bao phủ tám phương. Không để ý tới đám thiên thạch này nữa, Vương Lâm trong phút chốc đã áp sát Biên Vân vừa bị tám kim môn phong ấn, tay phải giơ lên mạnh mẽ bắt quyết vung về phía trước. Chỉ thấy thiên địa ầm vang, thất thải thương biến ảo, cốc truyện audio.com, ra, màu sắc biến hóa ba lần cuối cùng trở thành thất thải tam biến, gào thét đánh thẳng vào Biên Vân. Ngay sau đó, Vương Lâm lại dùng tốc độ làm phép phi thường, vừa bước tới vừa bắt quyết. Lập tức lục chỉ ma thủ khổng lồ bất ngờ biến ảo ra. Đánh tới Biên Vân, nếu chỉ có hai loại thần thông này thì còn chưa đủ khiến đối phương trọng thương. Giờ phút này Vương Lâm cắn răng, hai tay đồng thời bắt quyết điểm lên bầu trời một chỉ. Thiên địa lập tức ầm vang, mặt đất lúc này trở thành một vùng hải dương, thiên địa đen tối, xa xa bất ngờ xuất hiện ánh sáng mặt trời. Tàn dạ thuật trong tay Vương Lâm sau khi mặc vào hồn khải lại được thi triển lần thứ hai. Mà Đường Giai vào lúc này nếu đã ra tay thì cũng không do dự nữa, hai tay bắt quyết vung về phía trước. Chỉ thấy trong thiên địa đen tối bởi tàn dạ thuật bất ngờ xuất hiện một cái roi màu vàng khổng lồ. Cái roi này gào thét quất tới, khí thế như có thể đánh tan thiên không, giáng xuống Biên Vân. Nàng không có tốc độ làm phép như Vương Lâm, trong khi Vương Lâm đánh ra ba thần thông thì nàng mới hoàn thành một. Sắc mặt Biên Vân đại biến, giờ phút này hắn đã bị bát môn phong ấn. Bát môn này là thần thông Đường Giai hiểu nhất mà sau khi nàng mặc hồn khải vào tu vi đạt tới không kiếp trung kỳ thì uy lực của nó lại được gấp lên rất nhiều lần. Sát khí trong mắt Biên Vân lóe lên. Giờ phút này hắn không còn nghĩ gì khác nữa, cắn lưỡi phun một ngụm máu tươi. Máu tươi nọ hóa thành sương mù máu, hình thành vô số u hồn dữ tợn màu máu, gầm thét thê lương đánh về phía bát môn kia. Ầm một tiếng, bát môn tan rã. Biên Vân vừa khôi phục hành động thì gặp ngay thất thải thương bay tới. Hắn không kịp né tránh, hai tay vung lên, lập tức trước người xuất hiện một tiểu thuẫn màu trắng nhỏ. Ánh sáng lóe lên, tiểu thuẫn va chạm với thất thải thương. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Trường thương sụp đổ nhưng tiểu thuẫn màu trắng cũng xuất hiện vô số khe nứt. Còn chưa đợi nó kịp tan nát, lục chỉ ma ấn của Vương Lâm đã đánh tới, vừa bay vừa co rút lại cuối cùng hóa thành lớn không tới 10 trượng ầm ầm đánh lên tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn màu trắng không còn chút lực lượng chống cự nào, khiến cho trường ấn còn lại rơi lên người Biên Vân. Tiếng ầm vang vọng ra, sắc mặt Biên Vân tái nhợt, thân thể bị cuốn đi, cánh tay phải giơ lên điểm mạnh vào mi tâm, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Trong tiếng gầm nhẹ, phía sau lưng hắn đột nhiên biến ảo ra một hư ảnh thiên nghiêu hồn cũng đang rít gào, hình thành vô số gợn sóng. Gợn sóng đó đánh tan lục chỉ ma ấn, nhưng liên tiếp ba thần thông của Vương Lâm đã hoàn thành. Trong tích khi ma ấn tan rã, Biên Vân liền bị tàn dạ thuật bao phủ. Vầng mặt trời lúc này hoàn toàn hiện ra, bộc phát ra lực lượng xé rách màn đêm. Tín thuật, Biên Vân liên tục bị đả kích cho tới lúc này mới nhìn ra dấu vết bên trong vầng mặt trời, lập tức ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi, nhanh chóng lùi lại sau. Nhưng đồng thời với lúc hắn lùi lại, cây roi màu vàng của Đường Giai sáng chói như vầng mặt trời, vung lên đánh tan đêm tối, trong tích tắc đã áp sát Biên Vân, quất lên người hắn. Biên Vân phun một ngụm máu tươi, thần sắc cực kỳ chật vật, thân thể lại bị cuốn về phía sau một lần nữa. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là muốn rời khỏi phạm vi của thần thông này. Nhưng hắn đã chậm, vầng mặt trời lên cao, ánh sáng mang. Góc truyện audio.com, theo lực lượng xé rách đêm đen tràn tới, điên cuồng khuếch tán ra. Biên Vân phun một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ như máu. Giờ phút này hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, trong nháy mắt liền quyết định. Vừa lui về phía sau, bước chân Biên Vân đột nhiên sững lại, hai tay giơ lên, đồng loạt đặt ở mi tâm, sau đó kéo về phía sau rồi hung hăng vung lên. Trong nháy mắt này, bên ngoài thân thể Biên Vân lập tức xuất hiện một hư ảnh thiên nghiêu đang giơ móng trước, đôi sừng cong như muốn húc tan thiên địa. Hư ảnh này phát ra tiếng gầm thét kinh thiên, lao về phía vầng mặt trời trên không. Cách chương.